This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng đến với chương trình văn học nghệ thuật với ca nhạc sĩ Trần Chí Phúc. Chương trình đến cùng quý thí giả vào lúc 1 giờ cho đến 1 giờ 25, tức là 11 giờ giờ Cali, vì anh Trần Chí Phúc ở mãi bên Cali lận quý vị. Và từ phòng vi âm, hôm nay sáng mùng 1 Tết, Như Tuyền gửi lời mến chào anh Trần Chí Phúc trong ngày đầu năm. Có biết là anh Trần Chí Phúc có nghe được tiếng của Như Tuyền hay không ạ? Chắc là quý vị cho Như Tuyền một chút thì giờ nha. Như Tuyền sẽ nối lại đường dây điện thoại với anh Trần Chí Phúc một chút. Vâng, thưa quý thính giả, Như Tuyền chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ thì Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình văn học nghệ thuật hôm nay với ca nhạc sĩ Trần Chí Phúc, ngày mùng 1 Tết đầu năm. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào anh Trần Chí Phúc ạ. Dạ vâng.
Rồi.
Dạ, chúc mừng năm mới anh. Dạ. Rồi, anh đã on air rồi đó nha. Ngày mùng 1 Tết có nhiều niềm vui chưa anh?
Cái điều đầu tiên là nhân ngày mùng 1 Tết Xuân Ất Tỵ, Trần Chí Phúc xin chúc Như Tuyền năm mới an khang thịnh vượng và xin chúc quý vị thính giả đang nghe chương trình này cũng năm mới vạn sự như ý.
Như Tuyền cũng vậy, ngày đầu năm đi làm rất là vui luôn. Như Tuyền cũng gửi lời chúc đầu năm ngày mùng 1 Tết đến với anh Trần Chí Phúc cũng như gia đình một năm mới nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Có nhiều niềm vui thì tâm hồn mình lúc nào cũng trẻ trơn á, thì chắc chắn một người là nhạc sĩ, nghệ sĩ như anh đó, có nhiều niềm vui thì sẽ có nhiều những tác phẩm mới gửi đến cho những người thưởng thức, được có cơ hội thưởng thức những tác phẩm của anh.
Và thưa quý vị, thì hôm nay trời Nam Cali thì trời cũng mát mẻ và nắng ấm. Tối qua là giao thừa thì một số chùa họ cũng đốt pháo đó.
Dạ.
Chùa Hội Quang đốt pháo. Trần Phúc không có đi, nhiều năm trước thì đi nhưng mà tối qua thì không đi, tại vì ở nhà mình ngồi mình đón giao thừa, mình hồi tưởng lại những năm tháng trôi qua trong cuộc đời mình á.
Dạ.
Rồi sáng hôm nay thì cũng có nấu mấy món cơm chay để cúng ông bà tổ tiên.
Dạ.
Mà Trần Phúc nghĩ rằng cái cúng ông bà tổ tiên giao thừa cũng như là đầu năm á, nó là một cái tục lệ rất là thiêng liêng của người Việt Nam.
Dạ.
Ở trong nước cũng như là xa xứ. Mà mình ngồi nghĩ lại, chính cái đó là cái nét đặc biệt của cái Tết âm lịch. Chứ dạ, nếu không thì nó cũng đâu có khác gì cái Tết dương lịch đâu.
Dạ.
Và mình ngồi mình nhớ lại một cái thời kỷ niệm xa xưa từ hồi còn bé, đúng không?
Dạ.
Đến bây giờ, bà mình thấy ba má mình tối giao thừa, mùng một Tết cúng. Rồi bây giờ mấy chục năm trôi qua, ba má đã khuất bóng rồi, tới mình cũng bắt đầu cũng lớn lên và già đi. Mình cũng lại cúng nữa. Và chỉ mong rằng là cái thế hệ con cháu của mình sau này đó, nếu nó giữ được cái truyền thống đó thì rất là tốt.
Yeah.
Và mình nghĩ rằng là những người Việt Nam tha hương khắp thế giới là mình sẽ còn sống đi dài dài từ đời này qua đời kia. Và mình nghĩ rằng nó phải có một cái sợi dây thiêng liêng nào đó để mà nối kết giữa quá khứ và hiện tại và tương lai, cũng như con cháu thế hệ của mình với mình và mình với ông bà tổ tiên. Thì cái đó là cái những cái di sản tinh thần vừa văn hóa. Và có thể khán giả có thể là người theo đạo Thiên Chúa giáo, người theo đạo Tin Lành, người theo đạo Phật giáo. Nhưng mà riêng Trần Duy Phúc nghĩ rằng là cái gọi là đạo ông bà đó, ngày xưa cái thời Việt Nam Cộng Hòa mình nhớ là thời thập niên 60-70 đó,
yeah.
Thì khi mà ghi cái tờ khai gia đình này kia hỏi là tôn giáo đó, thì có người là đề là đạo Phật, đạo Công giáo, có người là đề là đạo Lương giáo, có người thời đề là đạo ông bà đó. Thì bây giờ thì mình thấy cũng hay, tại vì cái mà Tết nhất rồi mình cúng đón giao thừa, rồi đầu năm âm lịch thì cúng 3 ngày Tết, mời ông bà về cũng ăn Tết với con cháu. Thì mình thấy cái đó nó cũng rất là thiêng liêng. Và trong khi nói chuyện mình vẫn còn có những cảm giác nó lâng lâng á. Không biết là Như Tuyền là nghĩ sao? Đó là cảm nhận của Trần Chí Phúc.
Dạ, Như Tuyền rất là đồng cảm với lại anh Trần Chí Phúc, bởi vì Như Tuyền cũng là một người rất là hoài cổ và cũng là một người rất là truyền thống. Mà lớn lên với gia đình thì mẹ Tuyền cũng là người như thế. Thành ra gần như là năm nào cũng vậy, Tết là gia đình Tuyền luôn có những ngày Tết đoàn viên. Không cần biết là nó rơi vào ngày trong tuần hay là ngày cuối tuần, thì ở nhà đều luôn luôn có những món ăn Tết và tự ở gia đình làm luôn. Chẳng hạn như bánh tét, rồi giò thủ và một số món nữa. Như Tuyền thấy mỗi lần Tết về, trong lòng của mình nó có một cái niềm hân hoan lắm. Và cái giây phút giao thừa, Tuyền thích cúng giao thừa nữa. Cái giây phút giao thừa là mình thấy rất là thiêng liêng luôn. Mình thấy cái sự giao thoa của đất trời. Và mình đã sống đến từng ấy năm, và mỗi lần cúng giao thừa như thế thì Tuyền cũng hay thường cảm ơn mẹ thiên nhiên đã cho mình sống thêm một năm trọn vẹn như thế. Mình không biết ngày mai, nhưng mà dù sao thì một năm trôi qua, và mình cũng hy vọng một năm mới đến nhiều tốt lành hơn. Tối hôm qua Tuyền cũng thức gần đến 4 giờ sáng để hoài niệm lại và những cái Tết đã đi qua trong cuộc đời mình, từ cái thuở bé xíu thích mặc áo mới, thích phong bì đỏ lì xì, cho đến khi mình lớn lên và cho đến bây giờ rất là nhớ Tết luôn. Tết đối với Tuyền rất là thiêng liêng, và cứ mỗi mùa xuân như thế thì hầu như là mình muốn trong nhà cái gì cũng mới, cũng vui và tràn đầy hy vọng hết. Tuyền rất là thích Tết luôn.
Đầu năm nghe Như Tuyền và Trần Phúc nói về Tết, nhất những cái kỷ niệm xa xưa thì lòng cũng bồi hồi.
Rất
thì cũng xin nói là năm 1980, tức là cách đây như là 45 năm, thì lúc đó Trần Phúc đang ở thành phố Calgary, Canada, cũng mùa Tết đang đến, thì tuyết rơi lạnh lẽo lắm. Hồi đó mình dân tị nạn mới tới, cho nên mình thấy là mùa Tết ở Việt Nam đang đến, nhưng mà tại Canada thì trời tuyết rơi lạnh lẽo, cho nên mình mới viết một cái bài hát tên là Mùa Xuân Tiếng Hát Tha Phương. Mùa xuân đến nhưng mà mùa xuân đã ra đi, đã đi với cái ngày mà Sài Gòn mất đó. Và ở nơi này thì lạnh lẽo đó. Cho nên mình làm cái bài Mùa Xuân Tiếng Hát Tha Phương. Trong cái tâm tình của một người tị nạn mới đến thì mùa xuân nó không có, nhưng mà trong cái khoảnh khắc đó thì mình vẫn mơ ước một mùa xuân quê hương nó trở về. Và hôm nay mời quý vị nghe lại bài hát, một cái sáng tác Trần Phúc viết năm 1980, mang tên Mùa Xuân Tiếng Hát Tha Phương với tiếng hát Phong Vinh.
Mùa xuân nơi quê nhà muôn người đang đôi dắt mùa xuân nhớ thương gửi về anh tiếng hát tha phương. Phải trong phút giây dù mong manh sương khói, xin mùa xuân trở về như ước mơ cho đôi má em hồng vang tiếng cười trẻ thơ. Xuân nồng tươi, mùa xuân vẫn ra đi, tình yêu mình vẫn mãi không phai, lời thề xưa vang vọng mãi, anh ơi mong đến ngày về giải phóng quê hương, diệt tan muôn bão tan. Mang về xuân nó ấm, gặp nhau nắm tay, ta cùng nối tiếp khúc yêu tiếng cười trẻ thơ. Lau nước mắt mẹ già bao năm chờ tin xa, hoa lá vương đầy cành, nhà nhà in muôn nơi đón ánh xuân nồng tươi. Mùa xuân vẫn ra đi, tình yêu mình vẫn mãi không phai, lời thề xưa vang vọng mãi, anh ơi mong đến ngày về giải phóng quê hương, diệt tan muôn bão tan, mang về xuân nó ấm, gặp nhau nắm tay, ta cùng nối tiếp khúc yêu thương. Diệt tan muôn bão tan, mang về xuân nó ấm, gặp nhau nắm tay, ta cùng nối tiếp khúc yêu thương.
Wow, như Tuyền rất là thích cái MV clip này của anh Trần Tri Phúc, vì nhìn thấy tà áo xanh vương những nhánh mai hồng năm cánh trên tà áo của chị Phong Dinh, và trong cái clip này như Tuyền cũng nhìn thấy một thoáng quê hương trên các đường phố Cali cũng như là trong sân vườn mà được quay cái clip này, rất là dễ thương luôn.
Mà khi nghe cái bài hát này, cảm nhận của Tuyền như thế nào?
Dạ, nói sao ha, cứ mãi mê ngắm chị Phong Dinh và đường phố của Cali nên cũng chưa có tập trung để mà có thể
tôi xin nói thêm là cái cảnh quay đó là chợ hoa Phước Lộc Thọ năm ngoái, chứ không năm nay. Năm ngoái, tức là một coi cái cảnh trong vườn của người bạn
bỏ luôn.
Công sức họ chăm sóc trên cái vườn rất là dễ thương.
Thì
cái bài này đó thì mình làm xong rồi tưởng là quên luôn rồi, tại thấy nó không có hợp thời để bây giờ còn về rồi giải phóng quê hương, mùa xuân không còn nữa, trong khi Sài Gòn người ta dân ăn Tết rất là vui. Nhưng mà sau đó mình nghĩ lại, mỗi bài hát nó có chào đời trong một cái giai đoạn lịch sử, thì nó là cái tâm tình của Trần Tri Phúc cũng như những người tị nạn vượt biển những năm đó. Và lâu nay bây giờ Phúc Vinh hát thì không về, là khi hát lên thì cũng bạn bè cũng tán thưởng. Dạ. Thấy cái dòng nhạc nó cũng buồn buồn á.
Dạ.
Thường thường á, nhạc xuân á, mình thấy để ý á, nhạc xuân của Việt Nam á, là đa số đều có cái nét buồn. Nghĩa là tất cả những nhạc xuân của cái thời miền Nam, thời Việt Nam Cộng Hòa, luôn luôn có cái nét buồn. Là vì sao? Nó được sáng tác trong cái thời chiến tranh.
Dạ.
Người lính ở Tiền Đồn nhớ về mẹ già, nhớ về đàn em thơ, nhớ về người yêu, cùng ước mơ một cái ngày xuân thanh bình.
Dạ, đúng.
Mà mình phải thấy là trong cuộc đời này á, nó phải có đủ hương vị.
Dạ.
Nhạc xuân mặc dù nó là hy vọng, là vui tươi, nhưng mà cũng phải có nét buồn. Ví dụ mình nghe cái bài Xuân và Tuổi Trẻ của La Hố đó, như bài đó là một trong những bài nhạc rất là hay. Bài đó là bài nhạc, nhạc thuần túy thôi, nhạc không lời. Sau này người ta đặt cái lời ca vô. Nhưng mà nghe Xuân và Tuổi Trẻ, nhưng mà nghe trong cái tâm chiều sâu, mình vẫn thấy có một cái nét gì đó buồn buồn. Trở lại cái bài Mùa Xuân tiếng hát Tha Phương đó, nó là một cái bài mà tôi cũng muốn gợi nhớ lại một cái thời vượt biển xa xưa.
Bài này anh viết vào năm nào vậy anh Trần Chí Phúc?
1980.
Dạ đúng rồi. Thành ra là khi mình nghe lời nhạc đó hồi nãy thì cũng có một chút thắc mắc, có lẽ bài này anh viết vào một cái khoảng thời điểm nào đó, cái cảm xúc lúc đó nó thích hợp. Tuy nhiên thì kỷ niệm vẫn là kỷ niệm đúng không? Và âm nhạc thì thường thường luôn luôn gắn liền với những giai đoạn thời gian. Cho nên khi mà người nghe không cần... đôi lúc không có cần để ý đến là sáng tác năm nào, nhưng người ta có thể hình dung được cái giai đoạn nào mà người nhạc sĩ đã viết nên bài hát đó. Cho nên Như Tuyền rất là tôn trọng những kỷ niệm. Thì khi nghe bài hôm nay thì Như Tuyền nghĩ rằng là rất là nhiều vị thính giả đang trên đường dây để mà đang trên giữ làn sóng để mà thưởng thức chương trình cũng có bồi hồi hoài niệm lại những năm tháng xưa, và dĩ nhiên là mọi người cũng có chung cái suy nghĩ như anh là cũng mong một quê hương của mình lúc nào cũng thanh bình. Dạ.
Rồi sau đó khoảng năm thập niên 90 đó, khoảng năm đầu thập niên 90 thì mình cũng có viết một cái bài về mùa xuân. Đó, bài Mùa Xuân Nói Yêu Em. Với Thái Hiền. Thì hôm nay cũng muốn mời quý vị nghe cái bài hát Mùa Xuân Nói Yêu Em. Khi mùa xuân tới thì hoa nở, nắng ấm, không? Khí trời mát mẻ, đầu năm lòng người phơi phới. Thì tình yêu đối với người yêu nó cũng rộn ràng lắm. Trong đó nó có hòa lẫn với cái tiếng với cái không khí của quê hương thanh bình đó.
Dạ.
Và cái bài hát này nó có một cái đặc biệt là về mặt hòa âm đó, là quý vị nghe, quý vị sẽ thấy là cái tiếng trống đánh là tiếng trống thật, nghe từ từ quý vị nghe bây giờ là hòa âm bây giờ là tiếng trống của máy của keyboard. Còn cái tiếng trống cái bài trong cái bài Mùa Xuân Nói Với Em là tiếng trống thật, cho nên nghe cái tiếng nó có tiếng, những cái tiếng mà gọi là snare, tiếng mà cái tiếng nói chung là rất là thật.
Yeah.
Rồi cũng như là cái tiếng đàn piano, như là dương cầm á, cũng của một người nhạc sĩ Hoa Kỳ. Rồi tiếng sáo cũng sáo thật luôn, cho nên cái về tiếng hát Thái Hiền nó cũng trong Bắc à. Trong này nó có một câu mà nghe câu hát quê hương trong như tiếng em cười.
Ồ.
Cái câu mình thích đó. Thì mời vị trong cái không khí mùa xuân xin gửi tặng bài hát này cho những đôi lứa đang yêu nhau. Năm nay mình cũng già rồi, cao niên rồi, cũng muốn những người trẻ 20, 30 đang yêu thì có thể nghe Mùa Xuân Nói Yêu Em sáng tác Trần Chí Phúc với tiếng hát Thái Hiền.
Không, trước khi mời quý thính giả thưởng thức bài hát này, Như Tường cũng xin nói với anh Trần Chí Phúc rằng là tình yêu luôn làm người lớn hóa thơ ngây, cho nên là không có thể nói là chỉ dành cho cái đôi lứa cỡ 30, 40. Không phải như thế, Như Tường sẽ lên tiếng à. Cho sự công bằng của những tâm hồn đang yêu. Dạ vâng, mời quý vị cùng thưởng thức.
Mùa xuân nói yêu người, coi lòng dần phơi phới.
xuân thắm môi em má hồng duyên đắm say, tình e ấm trao tay ước nguyện câu mãi lâu. Mùa xuân mắt em bừng tia ngày mai chan chứa, nghe câu hát quê hương trong như tiếng em cười.
Thương chưa?
Như Tiền biết không, cái bài này đó khi mà cuối kết thúc cái bài hát thì có cái tiếng sáo,
yeah.
Tiếng sáo nó nhảy múa giống như là những cái cánh chim én trên bầu trời xuân đó.
Yeah.
Và cái người viết cái câu nhạc đó nó gọi là tẩu pháp đó, tức là dựa trên những cái melody, cái ý nhạc của bài Mùa Xuân Nếu Em mà viết nên những cái câu nhạc như vậy. Thì nó về nhạc thuật đó thì nó cũng là một cái sáng tạo á.
Dạ.
Nó làm cho cái bài hát nó có cái bề dày nghệ thuật hơn.
Dạ.
Đó là cái bài Mùa Xuân Nó Yêu Em. Thì dạ. Đó là
cảm ơn
bây giờ mình còn mấy phút phù du nữa thì cũng xin nói như thế này là quý vị nghe những bài hát mùa xuân ở Sài Gòn mình nghe thấy rất là hay, như sáng để Trần Cúc nghe đó. Để nhớ lại một thời kỷ niệm, tại vì những bài hát nó gắn liền với kỷ niệm. Và khi nghe những bài hát mới được sáng tác trên xứ người đó thì nhiều khi cũng không được quen lắm. Tại vì, cho nên đó cũng là một cái gọi là cũng không có thuận lợi lắm cho những người nhạc sĩ sáng tác ở hải ngoại. Tại vì khi một bài hát muốn được người ta thích đó, nó phải có hoàn cảnh, nó phải có kỷ niệm. Mặc dù bài hát là viết mấy chục năm nhưng nó vẫn còn lạc lõng, nhưng mà trong cái không khí của mùa xuân mình sáng tác những bài hát mới nên xứ người đó thì cho nên mời vị nghe và mở lòng ra để nghe những bài hát mùa xuân của Trần Chí Phúc.
Như Tường cảm ơn anh Trần Chí Phúc rất nhiều đã giải thích thêm nhiều về âm nhạc trong ngày hôm nay để Như Tường có cơ hội được hiểu thêm. Như Tường nghĩ rằng là khi một người nhạc sĩ người ta viết thì đầu tiên là phải từ cảm xúc của họ trước, vì có những người họ không phải là thợ sáng tác mà là họ sáng tác vì gọi là niềm đam mê, vì cảm xúc. Cho nên họ phải viết cho họ trước, viết ra từ những kinh nghiệm của họ trước. Và khi mà được chia sẻ với mọi người thì người lắng nghe, nếu mà nhiều người nằm trong hoàn cảnh đó và hiểu được và có sự đồng cảm thì lại là một cái cảm nhận khác. Còn nhiều người không lớn lên trong hoàn cảnh đó nhưng đôi lúc họ có thể đọc và hiểu được nhiều thứ thì họ cũng tìm được sự đồng cảm. Còn mình không nhất thiết là phải mong muốn tất cả mọi người nghe đều có một sự đồng cảm giống như là mình làm cái bài nhạc đó, như tôi nghĩ là như vậy. Nhiều người Việt tha hương đón Tết khi nghe những ca khúc này, tôi nghĩ rằng là tìm thấy sự đồng cảm qua những lời nhạc của anh. Hôm nay thì cũng nhân mùng 1 Tết, như tôi cũng gửi lời chúc sức khỏe đến anh nha. Sức khỏe là điều trên hết cần thiết nhất.
Và cũng nói thêm nữa là năm nay là năm 2025, tức là một hai tháng nữa, chúng ta những người Việt Nam tị nạn trên xứ người sẽ tưởng niệm 50 năm mất Sài Gòn, 50 năm mất Việt Nam Cộng Hòa. Thì Trần Phúc cũng có viết xong cái bài Sài Gòn một thoáng 50 năm. Chắc là một vài kỳ tới mình sẽ mời quý vị thưởng thức cái bài Sài Gòn một thoáng 50 năm. Trần Phúc đã viết những bài như Sài Gòn một thoáng 20 năm, Sài Gòn một thoáng 30 năm, Sài Gòn 40 năm, 45 từ năm 95, từ 2005, 2015, 2020. Thì năm nay là đúng 50 năm mất Sài Gòn. Thì bây giờ mình coi trên những video mình thấy Sài Gòn bây giờ nó thay đổi quá nhiều đi. Nó không còn là những cái năm mấy chục năm trước. Nhưng mà dù sao thì xin nhắc lại trong cái ngày đầu năm là cộng đồng người Việt Nam tị nạn ở hải ngoại là từ những người di tản năm 1975, những người Việt Nam thuyền nhân đi vượt biển. Sau đó là chính những cái lớp người này họ đã vận động với chính phủ Hoa Kỳ để mà bảo lãnh những tù nhân chính trị, tức là những người đó được đi qua diện HO là cũng do những người đi năm 75 và những thuyền nhân vận động. Hay là cháu nhà là mà là diện con lai, hay là những người mà gọi là đi với diện bảo lãnh gia đình đó. Và chứ nó rất là rõ, chứ không phải tự nhiên là có những người như là tù nhân chính trị họ được chính phủ Mỹ cho qua, không phải tự nhiên chính phủ Mỹ cho qua đâu, phải nhờ cái nỗ lực của những người đi trước. Cho nên tóm gọn lại là những người tị nạn Cộng sản Việt Nam đi di tản năm 75, những người vượt biển là tạo nên một cái cộng đồng Việt Nam hải ngoại tự do hôm nay sinh con đẻ cái rồi bảo lãnh thân nhân đó. Thì cái màu cờ Việt Nam Cộng Hòa lá cờ vàng có sọc đỏ đó là biểu tượng của cộng đồng chúng ta. Mong là đầu năm cũng nhắc mong là thế hệ con cháu sẽ nhớ cho nó, nhớ nó là một cái biểu tượng. Anh nghĩ rằng là phải gìn giữ cái đó, chỉ như đó thì mới có thể những thế hệ tiếp nối và cái cộng đồng hải ngoại của mình mới có thể phát triển. Cũng xin nói thêm một câu là mình thấy là dân Da Thái là họ mất nước, họ mất này kia, họ đi lang thang khắp thế giới mấy ngàn năm nha, rồi họ vẫn giữ gìn được cái nguồn gốc của họ và họ trở thành gọi là mạnh mẽ, họ coi như là giàu có và mạnh mẽ ở đất nước Hoa Kỳ. Cho nên từ đó họ áp lực lên chính phủ Hoa Kỳ phải coi như là bảo vệ và giúp đỡ đất nước Da Thái để bây giờ thành một cái đất nước ở Trung Đông. Nhưng mà cái gốc là vẫn là những người Da Thái lang thang mấy ngàn năm xưa. Thì mình vẫn mong là người Việt Nam thì là Cộng sản vẫn giữ gìn cái tâm thức đó và truyền lại cho con cháu sau. Đó là những cái ước vọng của Trần Chí Phúc nhân đầu năm Ất Tỵ.
Cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ điều đó để khuyến khích mọi người có được cái tinh thần dân tộc trong chính con người mình. Chúc anh năm mới rất là nhiều niềm vui trong năm nay nhé, và có nhiều sáng tác mới nữa. Mến chào tạm biệt anh và hẹn gặp lại anh Trần Chí Phúc.
Xin chúc quý khán giả năm mới an khang thịnh vượng và nhiều tiền cũng mọi điều như ý. Hẹn gặp lại.
Mến chào tạm biệt anh.